Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Tú Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 26 tháng 2 năm 2013. Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Hải quân Trung Quốc tiếp nhận hộ tống hạm tàng hình thế hệ mới. Tổng thống Miến Điện đến Oslo khởi đầu chuyến công du châu Âu. Nước Ý có nguy cơ gặp bế tắc chính trị sau bầu cử. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc đưa quần đảo tranh chấp với Nhật Bản vào chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước. Kính thưa quý vị, Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Trích dẫn báo chí Việt Nam, hãng tin Mỹ AP cho biết, bắt đầu từ năm 2014, Việt Nam sẽ cử lực lượng tham gia các hoạt động duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đã từ bỏ thái độ dè dặt cố hữu để thể hiện ý muốn đảm trách một vai trò lớn hơn trong các vấn đề quốc tế.
Theo nguồn tin trên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã xác nhận quyết định trên tại Hà Nội ngày hôm qua, nhân dịp tiếp ông Edmund Muller, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đặc trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình. Theo tướng Nguyễn Chí Vịnh, các đơn vị Việt Nam sẽ sẵn sàng nhận nhiệm vụ kể từ đầu năm tới. Báo chí Việt Nam tuy nhiên không cho biết là Việt Nam sẽ cử bao nhiêu người tham gia các đơn vị của Liên Hiệp Quốc. Theo hãng AP, do phải đối phó với nhu cầu ngày càng tăng, Liên Hiệp Quốc đã phải công khai kêu gọi các nước thành viên gửi thêm quân đội và cảnh sát để giúp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới. Hiện nay có hơn 100 quốc gia tham gia vào lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc, nhưng đa số chỉ đóng góp một cách tượng trưng với số quân không đầy 40 người. Lý do thúc đẩy các nước đóng góp binh sĩ cho Liên Hiệp Quốc rất đa dạng, trong đó có vấn đề nâng cao uy tín quốc gia, gia tăng ảnh hưởng của mình trong diễn tiến của một số nhiệm vụ cụ thể và tạo thêm thuận lợi trong việc tranh giành một số ghế được bầu tại Liên Hiệp Quốc. Hiện tại có 15 phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc đang hoạt động trên thế giới, với Bangladesh là nước đóng góp nhiều nhất, hơn 8.000 quân, theo sau là Pakistan và Ấn Độ. Nước láng giềng của Việt Nam là Campuchia cũng đang có 200 lính mũ xanh tại Liban. Trong vùng Đông Nam Á, hiện chỉ có Lào, Miến Điện và Việt Nam là chưa tham gia lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, một công trình nghiên cứu vào năm 2012 của Viện Hòa bình Quốc tế đã xếp Việt Nam vào diện 33 quốc gia có tiềm năng đóng góp quân đáng kể cho lực lượng Liên Hiệp Quốc một khi quyết định tham gia. Nếu lực lượng duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc chủ yếu đến từ các nước đang phát triển, thì Hoa Kỳ và hầu hết các nước châu Âu, cho dù là nguồn tài trợ chính cho các chiến dịch hòa bình, lại không mặn mà với lực lượng Liên Hiệp Quốc, mà ưu tiên tham gia vào các chiến dịch của NATO, Liên Hiệp Châu Âu hoặc các nhiệm vụ khác do phương Tây chủ xướng.
Liên quan đến Trung Quốc, Hải quân nước này tiếp nhận hộ tống hạm tàng hình thế hệ mới. Báo chí Trung Quốc hôm nay phô trương rằng quân đội của họ vừa được trang bị thêm loại tàu hộ tống đời mới được mệnh danh là tàng hình. Theo Tân Hoa Xã, một chiếc hộ tống hạm tàng hình đã được bàn giao vào hôm qua cho lực lượng Hải quân Trung Quốc nhân một buổi lễ ở Thượng Hải. Loại chiến hạm mới này được cho là sẽ giúp Trung Quốc tăng cường năng lực phòng thủ trên biển trong bối cảnh Bắc Kinh tranh chấp biển đảo với hầu hết các láng giềng.
Theo hãng tin Pháp AFP, kích thước cụ thể của con tàu này không được xác định. Nhưng theo báo chí Trung Quốc, hộ tống hạm này có tính năng tàng hình và tương thích điện tử tốt. Thủy thủ đoàn trên tàu chỉ bằng 1/3 so với loại tàu cũ, tức là tàu hộ tống lớp 053. Chiến hạm mới chủ yếu sẽ được dùng trong các chiến dịch hộ tống và chống tàu ngầm. Trang nhất tờ Giải phóng Quân, báo của quân đội Trung Quốc vào hôm nay, đã trích lời tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm chủ thiết bị và vũ khí trong bối cảnh đang diễn ra tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và các nước khác. Nhân vật đồng thời là ủy viên của Quân ủy Trung ương, đầy thế lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc còn kêu gọi Hải quân không ngừng canh tân và phát triển thành một lực lượng ưu tú có khả năng chiến đấu và chiến thắng. Trong thời gian gần đây, tăng cường sức mạnh hải quân sao cho ngang tầm với lực lượng hải quân Mỹ đã trở thành ưu tiên của quân đội Trung Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục dùng sức mạnh trên biển để chèn ép các nước láng giềng, từ Việt Nam, Philippines tại Biển Đông cho đến Nhật Bản ngoài biển Hoa Đông. tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 năm 2012. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, người sẽ rời chức vụ vào tháng tới, nhường chỗ cho ông Tập Cận Bình, đã yêu cầu biến Trung Quốc thành một cường quốc đại dương.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, hôm qua, hai tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng trụ sở ở Washington và Tây Tạng Tự do trụ sở ở London đều đã ra thông cáo cho biết là một thanh niên Tây Tạng tên là Tse Sung Kiap đã bị chết sau khi tự thiêu trước một tu viện Phật giáo ở tỉnh Cam Túc.
Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, thanh niên này đã tự thiêu vào ngày cuối của Tết Tây Tạng. Anh cũng là người bà con với một người Tây Tạng khác đã tự thiêu vào tháng 12 vừa qua. Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng và Đài Á Châu Tự do hôm qua cũng thông báo có một người Tây Tạng khác tên là Phát Mô Nun Rup đã tự biến mình thành đuốc sống ngày Chủ nhật vừa qua tại tỉnh Thanh Hải. Kể từ năm 2009, tại Trung Quốc, khoảng 100 người Tây Tạng đã tự thiêu, trong đó ít nhất 87 người đã chết, để phản đối chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của Bắc Kinh đối với cộng đồng này, cũng như bày tỏ sự bất mãn trước việc người sắc tộc Hán đến Tây Tạng ngày càng đông. Chính quyền Trung Quốc vẫn cáo buộc lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma là kích động phong trào ly khai, mặc dù Ngài vẫn luôn khẳng định là chỉ muốn Tây Tạng được quyền tự trị rộng rãi hơn, chứ không đòi độc lập cho vùng lãnh thổ này.
Còn trong lĩnh vực xã hội, thêm một vụ tai tiếng thực phẩm thiếu vệ sinh tại Trung Quốc đã bùng lên. Đại công ty nhà ăn nhanh KFC của Mỹ chuyên bán thịt gà nướng thông báo loại trừ hơn 1.000 trại nuôi gà ở Trung Quốc trong danh sách nhà thầu cung cấp cho họ.
Theo bản tin 26 tháng 2 của AFP từ Thượng Hải, thì 4.000 quán ăn nhanh của KFC hoạt động tại Trung Quốc từ nay không mua thực phẩm từ những trại chăn nuôi thiếu an toàn vệ sinh, sẽ cải tiến biện pháp giám sát các nhà cung cấp và tăng cường thanh tra thú y. Tai tiếng KFC bán thịt gà nhiễm kháng sinh nổ ra vào tháng 12 năm ngoái đã làm cho chuỗi nhà hàng này bị thiệt hại đến 6% doanh số trong 3 tháng cuối năm. Đại diện của KFC tại Trung Quốc, ông Samsu công nhận là có nhiều sơ suất trong quá trình kiểm soát chất lượng thịt gà Trung Quốc, nhưng đã phát hiện được và sẽ khắc phục càng sớm càng tốt. Biện pháp trước mắt là không mua gà từ hơn 1.000 trại chăn nuôi, không bảo đảm vệ sinh tại Trung Quốc. Bản thân KFC ở Trung Quốc cũng nhìn nhận có che giấu một kết quả thanh tra hồi tháng 1. Theo đó, nồng độ kháng sinh được phát hiện khá cao trong thịt gà. Đại công ty Mỹ cam kết sẽ thông báo cho công chúng cũng như cho chính phủ Trung Quốc một cách rõ ràng các kết quả xét nghiệm chất lượng. Còn theo chính quyền Thượng Hải, thì các kết quả cuộc xét nghiệm của một cơ quan thanh tra độc lập thực hiện từ năm 2010 đến 2011 không được báo cáo. Thực phẩm thiếu vệ sinh hay pha thêm chất hóa học độc hại là vấn nạn tại Trung Quốc. Vụ tai tiếng sữa pha melamine hay tái tạo dầu ăn lấy từ ống cống trong những năm trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng sơn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, cơ quan điều tra về môi trường EIA trụ sở tại London hôm nay cho biết là Trung Quốc đã cho phép buôn bán các sản phẩm từ hổ nuôi, và như thế là Bắc Kinh đã khuyến khích việc săn bắn loại động vật hoang dã này.
Hiệp hội nói trên cũng phát hiện là các thương gia Trung Quốc còn được phép buôn bán các loại rượu bồi bổ sinh lực chế biến từ xương hổ, vi phạm một quy định của chính phủ Trung Quốc từ năm 1993. Bắc Kinh đã ký kết công ước quốc tế về các loài đang bị tuyệt chủng, cấm buôn bán trên quốc tế cũng như trong mỗi quốc gia các sản phẩm chế biến từ hổ. Cơ quan điều tra về môi trường cho rằng có một sự tương phản rõ rệt giữa những nỗ lực của Trung Quốc ở cấp độ quốc tế trong việc bảo vệ loài hổ hoang dã với các biện pháp thi hành trong nước để thúc đẩy tiêu thụ và khuyến khích việc săn bắn. Cơ quan này yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt khuyến khích và hỗ trợ việc buôn bán sản phẩm từ hổ mà chính họ đã cam kết sẽ diệt trừ. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã phản bác báo cáo của Cơ quan điều tra về môi trường, nhấn mạnh là Bắc Kinh đã ban hành một cơ chế thi hành luật bao gồm nhiều cơ quan chính phủ để bảo vệ các loài bị đe dọa tuyệt chủng. Theo số liệu của Cơ quan điều tra về môi trường, ở Trung Quốc hiện có khoảng 5.000 hổ nuôi và hơn 1.500 con sống trong môi trường hoang dã.
Liên quan đến Đông Nam Á, vào hôm nay, Tổng thống Miến Điện Thein Sein vừa đặt chân đến Oslo, thủ đô Na Uy, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của ông nhằm củng cố tiến trình tái hội nhập của một quốc gia mà một thời gian dài đã bị cô lập trên trường quốc tế.
Na Uy là chặng đầu tiên trong chuyến công du sẽ đưa ông Tencent đến các nước châu Âu khác, Phần Lan, Áo, Bỉ và Ý. Chuyến công du sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 3. Trong 3 ngày viếng thăm Na Uy, Tổng thống Miến Điện sẽ đề cập đến các cải tổ dân chủ trong tương lai, viện trợ phát triển, bảo vệ môi trường và hợp tác kinh tế. Nhưng theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy, sẽ không có hiệp định nào quan trọng được ký kết nhân chuyến viếng thăm của ông Tencent. Ngoài việc gặp các lãnh đạo Na Uy, Tổng thống Tencent sẽ tiếp xúc với cộng đồng người Miến Điện định cư ở Na Uy vào thứ năm tới. Ngoài ra, người ta còn chờ xác nhận cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo Miến Điện với nhân viên đài phát thanh đối lập Tiếng Nói Dân Chủ Miến Điện, từ lâu vẫn đặt trụ sở tại Oslo. Đây sẽ là một cuộc gặp gỡ đầy tính biểu tượng trong chuyến đi Na Uy lần này của Tổng thống Tencent, người đã gây ngạc nhiên cho cả thế giới, kể cả cho phe đối lập Miến Điện, với những cải tổ chính trị nhanh chóng đã làm thay đổi căn bản đất nước Miến Điện. Để đáp lại những nỗ lực cải tổ đó, Liên hiệp châu Âu và Na Uy đã đình chỉ toàn bộ các biện pháp trừng phạt Miến Điện, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Về phần Hoa Kỳ cũng đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp cấm đầu tư và buôn bán với Miến Điện.
Trở lại vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên phô trương tập trận bằng đạn thật. Hãng thông tấn KCNA loan tin, lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát một cuộc tập trận của pháo binh như là chiến tranh thật. Bình Nhưỡng không nói ngày giờ và địa điểm cuộc tập trận, nhưng lời lẽ khoa trương được đưa ra một ngày sau khi tại Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên thệ nhậm chức.
Theo mô tả của hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, thì một trận mưa pháo dài vô tận đã trút xuống vị trí của kẻ thù, những tiếng nổ long trời lở đất và dìm toàn bộ mục tiêu trong biển lửa. Cũng theo KCNA, thì đích thân lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh tổ chức cuộc diễn tập pháo kích bằng đạn thật để trắc nghiệm khả năng tác chiến của binh chủng pháo binh trong một cuộc chiến tranh thật sự. Tuy nhiên, cũng như thông lệ, hãng tin Bắc Triều Tiên chỉ phô trương các hoạt động của lãnh đạo mà không cho biết cuộc tập trận diễn ra tại đâu và vào lúc nào. Tuần trước thì KCNA loan tin lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập của không quân phối hợp chiến thuật oanh kích và pháo kích. Những động thái này của Bắc Triều Tiên xảy ra trong bối cảnh tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhậm chức vào ngày hôm qua 25 tháng 2. Tân lãnh đạo Hàn Quốc cảnh báo không tha thứ mọi hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng và kêu gọi Bắc Triều Tiên từ bỏ tức khắc tham vọng làm bom hạt nhân, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của nhân dân hai miền Nam Bắc. Seoul cho biết theo dõi sát mọi động thái từ bên kia vĩ tuyến 38. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ghi nhận là nhịp độ thăm viếng các đơn vị quân đội của Kim Jong-un gia tăng nhiều trong những tuần lễ đầu năm nay. Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba vào ngày 12 tháng 2, 2013 vừa qua.
Về tình hình Liên hiệp châu Âu, nước Ý đang có nguy cơ gặp bế tắc chính trị và không thể điều hành được sau cuộc bầu cử quốc hội hai ngày 24 và 25 tháng 2 vừa rồi, với một hạ viện do Liên minh cánh tả kiểm soát và một thượng viện không có đa số.
Theo kết quả chính thức do Bộ Nội vụ Ý công bố ngày hôm nay, Liên minh cánh tả đã giành được 29,55% số phiếu tại Hạ viện, trong khi Liên minh cánh hữu của cựu Thủ tướng Berlusconi thu được 29,18%. Tuy cách biệt tỷ lệ thấp như vậy, nhưng theo luật bầu cử của Ý, do về đầu nên Liên minh cánh tả giành được đa số 340 trên 630 ghế ở Hạ viện. Trong khi đó, tại Thượng viện, theo các số liệu đầu tiên của Bộ Nội vụ Ý, cánh tả giành được 97 ghế với 31,63% số phiếu, nhưng cánh hữu tuy chỉ thu được 30,73% số phiếu nhưng lại giành tới 110 ghế. Do tính chất phức tạp của thể thức bầu cử tại Thượng viện, nên báo chí Ý dự đoán kết quả bầu cử Thượng viện rất khác biệt. Nhưng dù vậy đi nữa, thì sẽ không có liên minh nào giành đủ số ghế để nắm đa số tại Thượng viện. Kẻ chiến thắng duy nhất trong cuộc bầu cử vừa qua chính là diễn viên hài Pepe Grillo và phong trào năm sao của ông. Chính do tác động của phong trào này mà nước Ý có nguy cơ gặp bế tắc chính trị và không thể điều hành được, như tường trình của thông tin viên Huê Đăng từ Roma.
Sau 2 tháng giật giả tranh cử, các thùng phiếu lần này vẫn tiếp tục đẻ ra một nước Ý hoàn toàn bất ổn. Những bức xúc của cử tri vừa đang phải đối đầu với đời sống khó khăn về vật chất, kinh tế, tài chính lại vừa phải chứng kiến những tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, làm quyền, ăn cắp con quỷ tràn lan ở khắp nơi, đã khiến đông đảo cử tri dồn phiếu cho phong trào này. Không ổn định về chính trị tại thành, mà kết quả bầu cử như thế này cũng không cho phép có ổn định về mặt kỹ thuật nghị viện, bởi vì với tỷ lệ phiếu quá khích khao như thế, và nhất là ở thượng viện, người ta cũng chưa hình dung ra được một giải pháp kỹ thuật nghị viện để quốc hội mới có thể có đa số ổn định. Thậm chí đã có người Bên Nha nói đến khả năng là nước Ý phải quay lại bầu cử tiếp, hoặc là cho cả quốc hội, hoặc là chia bầu lại thượng viện. Nhưng dưới điều kiện là quốc hội mới sẽ phải đưa ra một bộ luật bầu cử mới thay cho bộ luật hiện hành. Vì nếu không thì bầu bán như thế nào đi nữa, thượng viện cũng vẫn tiếp tục vô chủ. Làn sóng tẩy chay chính trị đã gần như triệt tiêu cả trung hữu lẫn trung tả, và để đưa phong trào năm sau lên tận mây xanh vượt hơn cả mức dự tưởng, và lại cũng đưa nước Ý trở về vòng tay của Berlusconi. Dù rằng đảng của Berlusconi mất hơn 15 điểm ở hạ viện so với năm 2008, nhưng vẫn cho phép Berlusconi tiếp tục là một chướng ngại vật trong quốc hội, và nhất là có khả năng áp lực lên quốc hội mới trong quá trình đi tìm một chính phủ ổn định. Con số phần trăm khiêm nhường của đảng Dân Chủ là một bất ngờ bi đát cho liên minh trung tả. Cho dù rằng đảng Dân Chủ qua hình thức liên minh đầu này hay bắt tay đầu nọ để có được đa số đi nữa, thì chính phủ mới cũng vẫn có một đa số quá mỏng, và ngay cả chính phủ như thế cũng sẽ là quá hỗn tạp để có thể có một ổn định lâu dài để đối đầu với những quyết định cải tổ cần thiết. Trong lần bầu cử này, có lẽ người thực sự bại trận chính là cựu thủ tướng Mario Monti. Ông ta đã chấp nhận tháo gỡ hào quang kỹ trị để khoác lên mình chiến bào, xông vào những màn tranh cử tàn khốc, nhưng rồi cũng chẳng lấy được bao nhiêu phiếu. Monti đã mất hết hào quang của một người hàng sĩ, đã trở thành một anh chính trị tầm thường như bao anh khác trong giai cấp lãnh đạo chính trị đang trên đường phá sản. Quê đăng RFI Roma.
RFI.
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 RFI. Toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hàn Quốc đưa quần đảo tranh chấp với Nhật Bản vào chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước. Trong một bản thông cáo vào hôm nay, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết kể từ năm 2013 này, học sinh Hàn Quốc sẽ được biết rõ hơn về quần đảo Tokto nằm ở vùng cực đông đất nước. Quần đảo này hiện đang bị Nhật Bản tranh chấp dưới tên gọi Takeshima. Theo dự kiến, mỗi năm sẽ có 10 tiết học bắt buộc dành cho việc tìm hiểu về vùng biển đảo nói trên, mà mục tiêu đề ra là tăng cường nhận thức đúng đắn về lịch sử và lãnh thổ trong dân chúng. Chương trình có thể gọi là giáo dục nhận thức về chủ quyền đất nước này sẽ được giảng dạy trong tất cả các trường tiểu học và trung học trên toàn quốc, tức là từ cấp 1 cho đến cấp 3. Việc giảng dạy sẽ bắt đầu ngay từ tháng 3, và mỗi trường có thể tùy nghi phân bổ các bài học sao cho có đủ 10 tiết mỗi năm. Theo bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục Hàn Quốc, nội dung học tập sẽ là những sự kiện lịch sử về quần đảo Tokto, những kiến thức căn bản về tranh chấp với các nước láng giềng và tầm quan trọng của việc bảo vệ quần đảo này. Chủ trương giáo dục về chủ quyền Hàn Quốc trên quần đảo Tokto đã có từ năm 2011. Một số trường đã có giảng dạy môn học này, thế nhưng chính quyền Seoul chưa bao giờ có hướng dẫn cụ thể. Với quyết định được công bố hôm nay, việc học về chủ quyền Hàn Quốc trên quần đảo Tokto đã trở thành bắt buộc và phổ biến. Xin nhắc lại, vùng quần đảo này nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, hiện do Seoul quản lý, nhưng bị Tokyo đòi chủ quyền. Hàn Quốc đã cho đồn trú một toán cảnh sát nhỏ trên các hòn đảo để thực hiện quyền kiểm soát thực tế. Tranh chấp giữa đôi bên đã có từ lâu, nhưng bùng lên trở lại vào năm 2012 với việc Tổng thống Hàn Quốc vào lúc ấy là ông Lee Myung-bak đã đích thân đến thăm đảo, tạo ra căng thẳng ngoại giao với Nhật Bản từ lúc đó đến nay. Tình hình căng thẳng lại tăng thêm trong vài ngày gần đây khi khoảng 500 người Nhật đã tổ chức meeting vào tuần trước để biểu thị ý muốn đòi lại quần đảo này từ tay Hàn Quốc. Điều đáng nói là lần đầu tiên chính quyền Tokyo đã cử đại diện là một trợ lý thứ trưởng đến tham dự. Để trả đũa, hàng trăm người Hàn Quốc đã biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Đồng thời, một hiệp hội chủ tiệm tạp hóa Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay hàng Nhật, trong đó có bia Asahi và thuốc lá Mao 7. Quyết định thúc đẩy việc giáo dục chủ quyền được ban hành trong bối cảnh đó. một viên chức Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã không ngần ngại xác nhận, xin trích: "Chúng tôi đã quyết định bắt buộc tất cả các trường học phải dạy về lịch sử Đốc Đô, tương ứng với việc Nhật Bản ngày càng hữu khuynh, làm cho tranh chấp căng thẳng thêm." Hết lời giận. Ngoài việc giảng dạy trong trường học, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, chính quyền Seoul đang cân nhắc khả năng tổ chức một triển lãm về Đốc Đô tại càng nhiều trường học càng tốt, kể cả tại những ngôi làng nhỏ. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng không loại trừ việc phát hành một tập sách nhằm hướng dẫn cách dạy cho trẻ em về vấn đề chủ quyền này. Theo ghi nhận của giới quan sát, tại Hàn Quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước quả không phải là sáu ngữ, và chính quyền có thái độ rất rõ ràng trên vấn đề này. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hơn 30 tấn dây điện làm giả xuất xứ từ Trung Quốc đã bị tịch thu tại Pháp. Trong đợt truy tìm hàng giả của Trung Quốc bán sang Pháp, cảnh sát đã phát hiện nhiều kho hàng thiếu chất lượng tại các tỉnh Nantes, Rouen và Toulouse trong tháng Giêng vừa qua. Tổng cộng, Hải quan Pháp tịch thu 30.000 tấn dây điện mang tên của một nhãn hiệu nổi tiếng của Pháp nhưng sản xuất từ Trung Quốc. Các cuộn dây điện này, thay vì làm từ hợp kim bằng đồng, bị thay thế bằng sắt, chất lượng vừa xấu vừa dễ bốc cháy. Công ty đặt hàng đã để đơn kiện nhà sản xuất tội làm hàng giả. Giám đốc công ty nhập cảng Bình Phong tung dây điện giả vào nước Pháp đã bị bắt. Cũng liên quan đến nước Pháp, thủ phạm bắt cóc gia đình 7 người Pháp tại Phi Châu đưa hình ảnh con tin lên Internet. Ngày hôm qua, 25 tháng 2, một toán khủng bố tự xưng là giáo phái Hồi giáo võ trang Boko Haram ở Nigeria công bố một đoạn phim ngắn. Bên cạnh ba tay súng bịt mặt là 7 con tin người Pháp, trong đó có 4 trẻ em bị bắt từ tuần trước ở Cameroon. Những kẻ bắt con tin khẳng định mục tiêu của họ là trả thù chính phủ Pháp, phát động chiến tranh chống Hồi giáo. Toán võ trang đề nghị đánh đổi các con tin với những du kích thánh chiến Hồi giáo của họ đang bị giam trong nhà tù ở Nigeria và Cameroon. Trả lời phỏng vấn của một đài phát thanh Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định sẽ huy động mọi phương tiện để giải cứu con tin, nhưng Paris không thương lượng, không mặc cả với khủng bố.
Kính thưa quý vị, vào đầu tháng 1 vừa qua, xã hội Trung Quốc chấn động với sự kiện các phóng viên tuần báo Nam Phương Trung Mạt, một tờ báo nổi tiếng với xu hướng tự do có trụ sở tại Quảng Đông, đã bãi công để phản đối việc chính quyền kiểm duyệt số báo ra đầu năm mới và yêu cầu trưởng ban tuyên huấn của tỉnh phải từ chức. Cuối cùng, ban tuyên huấn tỉnh phải chấp nhận cho đăng lại bài báo. Sau khi điều chỉnh lại chút ít, thái độ phản đối kiên quyết của tòa soạn báo Nam Phương được rất đông người ủng hộ qua mạng Internet. Một tuần sau, chính quyền buộc phải nhượng bộ với việc chấm dứt việc các bộ phận tuyên huấn can thiệp sửa đổi bài viết trước khi công bố. Hơn một tháng sau vụ tuần báo Nam Phương Trung Mạt công khai thách thức cơ quan kiểm duyệt báo chí Trung Quốc, RFI tiếp xúc với các nhà báo Trung Quốc ở nhiều nơi để ghi nhận thái độ của họ. Ông Trương Yi Trung, tổng biên tập tạp chí Hồng Kông Asian Affairs, cho biết nhận định của ông về vụ việc này.
Đây là một sự kiện rất quan trọng. Đây chính là biến cố chính trị lớn nhất kể từ năm 1949, không kể sự biến Tiananmen mùng 4 tháng 6 năm 1989. Đây là phong trào phản kháng lớn nhất chống lại chính quyền, kẻ bóp nghẹt tự do ngôn luận. Đông đảo các nhà báo đã tham gia phong trào này, không kể nhiều công dân khác cũng đến với phong trào. Đây là lần đầu tiên người Trung Quốc chống lại hệ thống kiểm duyệt một cách công khai. Có một sự căng thẳng lớn trong hệ thống chính trị độc đảng tại Trung Quốc và tôi cho rằng sự căng thẳng này sẽ kéo dài và sẽ nghiêm trọng hơn.
Nhìn lại sự kiện này, ông Yên Liệt Sơn, nguyên tổng biên tập tờ Nam Phương nhận xét. Đây là một sự bùng nổ những bất bình tích đọng từ quá lâu nay. Các biên tập viên đã không còn kiềm chế được nữa. Họ không thể nín nhịn bởi vì lần này cơ quan tuyên huấn đã đi quá giới hạn. Vụ việc bùng nổ vào ngày 3 tháng 1, lúc đó tôi đang ở Đài Loan. Khi tôi trở về, nhiều công an mặc thường phục và cảnh sát vũ trang vẫn còn ở trước trụ sở tòa báo. Cho đến hôm nay, vẫn còn một số nhân viên thường phục và các mô tô công an đi lại tuần tra. Một tháng sau các cuộc biểu tình, sự có mặt của công an trước trụ sở tuần báo ở Quảng Đông cho thấy chính quyền tiếp tục theo dõi ngọn lửa phản kháng. Nhiều nhân vật nổi tiếng như nghệ sĩ Ngài Vị Vị, nữ diễn viên Annie Yi và cựu lãnh đạo Goodrun tại Trung Quốc Lý Khai Phu đã tham gia vào phong trào bảo vệ các nhà báo và bày tỏ thái độ chống lại kiểm duyệt. Nếu như báo chí Trung Quốc bị kiểm duyệt tại các địa phương, thì tại thủ đô Bắc Kinh, hoạt động báo chí còn bị kiểm duyệt xít sao hơn. Ông Lý Đại Đồng, cựu lãnh đạo của tờ Băng Điểm Cố Sự, một tuần báo chuyên về lịch sử, bị chính quyền ra lệnh đóng cửa vào năm 2006, cho biết thêm.
Tại Bắc Kinh,
bạn liên tục bị ban tuyên huấn kiểm soát, thứ sáu hàng tuần phải đến để họp ở ban tuyên huấn. Gần như tất cả các báo đều phải đến nghe những lời huấn thị và sau đó phổ biến lại trong nội bộ báo của mình. Ở các tỉnh thì không có sự bó buộc này, nhưng lại có những cái khác. Nếu như lãnh đạo cơ quan tuyên huấn là một kẻ đần độn, hắn ta sẽ làm hỏng một tờ báo với việc áp dụng kiểm duyệt trước xuất bản. Một tổng biên tập nói với tôi đã nhận được 31 chỉ thị của cơ quan tuyên huấn tỉnh chỉ trong một ngày. Làm thế nào mà các nhà báo có thể làm việc được trong những điều kiện như vậy?
Kiểm duyệt trước xuất bản là điều khiến các phóng viên tuần báo Nam Phương nổi giận, nhưng về mặt nguyên tắc, kiểm duyệt trước là không được phép. Thực tế phức tạp hơn, ông Ngô Tư, tổng biên tập tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu, một tạp chí chính trị có xu hướng tự do, vừa bị đóng cửa trang mạng vào đầu tháng 1 vừa qua sau khi đăng tải bài viết kêu gọi chính quyền Trung Quốc tôn trọng hiến pháp và các quyền tự do căn bản. Ông Ngô Tư đưa ra nhận xét về tình trạng kiểm duyệt nói chung.
Tại Trung Quốc, kiểm duyệt trước khi xuất bản về mặt chính thức không tồn tại, nhưng có một thứ mà người ta gọi là hệ thống, yêu cầu báo cáo trước về các chủ đề lớn. Đây thực chất là một thủ tục kiểm duyệt ngầm trước khi xuất bản. Tất cả các chủ đề liên quan đến lịch sử của Đảng, của quốc gia hay của quân đội thì cần phải xin ý kiến trước. Các quy định đòi hỏi báo chí phải thông báo cho cơ quan kiểm duyệt mỗi lần có những xuất bản về các chủ đề này. Với việc đó, chính quyền muốn nói là họ có đủ nhân sự, có năng lực để đọc và xét duyệt, nhưng thực tế không phải là như vậy. Hàng năm có đến 80% trong số hàng trăm đề tài mà chúng tôi đề nghị bị từ chối. Hơn nữa, phải đợi đến 2-3 tháng sau họ mới đưa ra quyết định không cho phép để áp dụng thực sự nguyên tắc này thì phải đóng cửa tất cả các tờ báo.
Theo một nữ giáo sư, giảng viên nhân học tại Đại học Bách khoa Hồng Kông, thì vụ tuần báo Nam Phương là một thời điểm rất quan trọng khi cơn giận của báo giới bùng phát. Trong suốt cả năm, có đến 1.000 bài báo bị kiểm duyệt. Sự phẫn nộ bị dồn nén là rất lớn. Nhận định về sự kiện này, giám đốc của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tại Hồng Kông, Nicola Berkeley, nhận định.
Đây là một thời khắc quan trọng vì biến cố này đã tạo ra một tiền lệ. Kể từ Thiên An Môn năm 1989 đến nay, không hề có một phong trào như vậy. Hơn nữa, tuần báo Nam Phương đã đạt được đòi hỏi là kiểm duyệt phải giảm bớt. Đây là một thắng lợi. Tại Trung Quốc, ít có cuộc bãi công nào kết thúc thắng lợi. Chúng ta không biết liệu quyền tự do báo chí sẽ chiến thắng không sau nhiều năm nữa. Nhưng các báo viết bị kiểm duyệt giới hạn ngặt nghèo giờ đây đã có thể gọi sự ủng hộ của công chúng thông qua mạng Internet, một phương tiện truyền thông mà chính quyền khó kiểm soát hơn, để khẳng định sự độc lập của mình và thúc đẩy cuộc đấu tranh vì quyền tự do báo chí tại Trung Quốc.
Các nhà báo tờ Nam Phương Trung Mạt đã đạt được một thắng lợi đầu tiên và phơi bày ra trước công chúng các phương pháp kiểm duyệt truyền thông của chính quyền Trung Quốc. Cuối cùng thì sự bùng nổ của Internet đã khiến cho hệ thống kiểm duyệt trở nên kỳ cục và bản chất của các phương tiện truyền thông cũng đã thay đổi ghê gớm kể từ thập niên 90 với sự xuất hiện của các tờ báo tư nhân, trong đó có tờ Nam Phương Trung Mạt kể trên. Phóng sự của RFI kết thúc với nhận định của ông Lý Đại Đồng.
Nỗi thất vọng còn đó, đặc biệt là ở các đồng nghiệp trẻ, nhưng báo chí vẫn là một nghề thú vị nhất tại Trung Quốc. Nếu ta so sánh nghề này với công việc của các viên chức nhỏ trong các cơ quan chính quyền, mòn mỏi với sự phục vụ hàng ngày, thì các phương tiện truyền thông cho phép nhận ra những gì mới mẻ mỗi ngày. Cần phải kiên định, đôi khi ta tiến lên được 2 bước, đôi khi ta cũng phải lùi 1 bước, cần phải chấp nhận điều này. Là một nhà báo già, khi tôi quay lại, phía sau tôi thấy thay đổi là đáng kể. Lúc tôi mới vào nghề, các phóng viên đã không có quyền nói ra sự thật. Chính quyền hiện nay ít để ý hơn, cần phải kiên nhẫn. Trong 30 năm nữa, báo chí Trung Quốc sẽ có được các quyền như ở phương Tây.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjuglement de pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Yeah. RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Hải quân Trung Quốc tiếp nhận hộ tống hạm tàn hình thế hệ mới. Tổng thống Miến Điện đến Oslo khởi đầu chuyến công du châu Âu. Nước Ý có nguy cơ gặp bế tắc chính trị sau bầu cử. Hàn Quốc đưa quần đảo tranh chấp với Nhật Bản vào chương trình giáo dục để nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mở đầu phần 2, xin giới thiệu đến quý thính giả một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự được các tờ báo lớn của Pháp ra ngày hôm nay quan tâm nhiều nhất là cuộc bầu cử quốc hội tại Ý với kết quả phân tán. Đảng Trung tả do ông Pierluigi Bersani lãnh đạo giành đa số ở Hạ viện nhưng không thắng ở Thượng viện, không một đảng phái nào giành được đa số quá bán. Kết quả của cuộc bầu cử phản ánh sự rạn nứt trong chính trường Ý vốn đã không ổn định trong suốt thời gian qua.
Nhật báo kinh tế Leggero chạy tựa lớn với nhận định nước Ý lại rơi vào tê liệt chính trị. Theo tờ báo, chắc chắn không thể có được một chính phủ đa số ở Ý, và câu hỏi được đặt ra lúc này là phải chăng cuộc bầu cử quốc hội lần này đánh dấu những biến động chính trị đang tiếp nối ở nước Ý, và liệu người kế nhiệm chức vụ thủ tướng là ông Pierluigi Bersani sẽ có đủ khả năng để tiếp tục nhiệm vụ vực dậy nước Ý cùng với những cải cách đang mới bắt đầu. Sự ổn định của khu vực đồng euro sẽ phụ thuộc vào rất nhiều tình hình chính trị của Ý lúc này. Cùng với quan điểm trên, nhật báo Liberation chạy tựa lớn trên trang nhất, dạn vỡ theo kiểu Ý. Tờ báo nhận định, với một cánh tả giành thắng lợi sát sao ở Hạ viện nhưng không đạt được ở Thượng viện, nước Ý một lần nữa lại rơi vào hoàn cảnh mong manh và không thể lãnh đạo được. Trong khi đó, tờ báo Cộng sản Pháp L'Humanité thì nhìn vào thất bại của đảng của Thủ tướng Mario Monti với hàng tựa trang nhất, nước Ý, Mario Monti bị quét sạch. Tờ báo nhận định, ông Mario Monti, con người của các chủ nhân ngân hàng, đã bị cử tri Ý lạnh lùng thải loại. Chắc chắn đây không phải là trường hợp duy nhất ở Ý. Điều này cho thấy một hố sâu ngăn cách giữa người dân Ý với những vị bác sĩ chỉ biết kê đơn thuốc kham khổ, càng làm mất máu thêm bệnh nhân. Tờ báo cũng chung một nhận xét với nhiều báo khác là nếu Mario Monti thất bại thì chẳng có người chiến thắng nào trong cuộc bầu cử này thực sự có thể làm được hơn. Còn Le Figaro thì nhìn dưới góc độ cuộc bầu cử quốc hội lần này có nguy cơ đưa nước Ý đến bế tắc chính trị. Thị trường tài chính quốc tế đang nhìn vào sự bất ổn chính trị trên bán đảo Ý một cách lo ngại.
Nhìn về thời sự nước Pháp, các báo đều dành sự quan tâm đến chủ đề kinh tế. Với mức tăng trưởng 0,1%, nước Pháp tiếp tục đau đầu vì tiền. Lấy đâu ra tiền để chi tiêu và kiềm chế đà thâm hụt ngân sách đang là câu hỏi lớn của chính phủ và dư luận Pháp cũng theo dõi rất sát sao.
Theo Le Figaro, chính phủ Pháp đang cố gắng tìm thêm 6 tỷ euro cho ngân sách 2014. Tăng thuế ư? Nhật báo Le Figaro cho biết, ngay cả đến Đảng Xã hội, tức đảng cầm quyền, cũng phản đối việc tăng thuế để có thêm nguồn thu cho ngân sách. Quan điểm này đã được lãnh đạo Đảng Xã hội, ông Aklem Desir khẳng định trước báo giới, trong khi mà chính phủ đang dục dịch chuẩn bị đưa ra thêm những khoản thuế mới. Luôn đi kèm với bối cảnh ảm đạm này là nạn thất nghiệp gia tăng. Nhật báo Le Monde nhận thấy lời hứa tranh cử ngăn chặn nạn thất nghiệp của Tổng thống François Hollande đã không giữ được. Trong năm 2012, tại nước Pháp có 266 công xưởng đã bị đóng cửa. Dự báo trong năm 2013, tình hình vẫn không có gì sáng sủa hơn. Hàng chục ngàn người lao động vẫn tiếp tục hàng tháng được bổ sung thêm vào đội quân không việc làm, áp lực lên xã hội ngày càng lớn.
Các đề tài liên quan đến châu Á, phụ trang của báo Le Figaro đăng lại các bài viết của báo Mỹ New York Times có bài viết đáng chú ý, khắc tinh của chính quyền Trung Quốc là một blogger. Bài báo giới thiệu blogger Châu Thụy Phong, một nhà báo tự do viết blog nổi tiếng ở Trung Quốc với nhiều bài báo phanh phui các vụ tham nhũng, lối sống bê bối, khiến nhiều quan chức chính quyền phải thần bại danh liệt.
Theo bài báo, xuất thân từ một người lao động thời vụ mới chỉ tốt nghiệp trung học, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng trời, ông Châu đã trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc sau khi ông cho đăng tải trên Internet một đoạn băng hình bí mật ghi lại cảnh một quan chức đảng của thành phố Trùng Khánh 57 tuổi đang làm tình với một cô gái 18 tuổi. Kết quả là vị quan chức này đã bị mất chức. Châu còn hứa sẽ tung tiếp 6 cuốn băng nóng nữa mà theo ông sẽ gây phiền toái cho không ít các quan chức. Blogger Châu từng tuyên bố, tôi tuyên chiến, cho dù họ có đánh chết, tôi cũng không lộ ra nguồn tin cũng như các cuốn băng của mình. Không có gì ngạc nhiên khi blogger 43 tuổi này bị xếp vào hàng ngũ thù địch của chính quyền. Hồi tháng Giêng vừa qua, có 5 người mang thẻ an ninh đã có mặt tại căn hộ của ông Châu. Blogger này đã khóa chặt cửa, gọi điện thoại cho các nhà báo nước ngoài, gửi nhắn tin cho luật sư của mình và báo động đồng loạt trên các trang mạng xã hội. Các nhân viên an ninh đành phải lùi bước ra về sau khi ông Châu đồng ý sẽ đến cơ quan an ninh thẩm vấn. Hành động của ông Châu Thụy Phong được cho là khá liều lĩnh và nguy hiểm. Theo một chuyên gia về truyền thông thuộc Đại học Bắc Kinh, thì ở Trung Quốc những nhà báo công dân như ông Châu không thể tồn tại được lâu dài. Ông Châu nói, trước đây chúng tôi thường nói rằng nếu có chuyện gì thì hãy đến gặp công an. Nhưng giờ đây chúng tôi nói với nhau rằng nếu có vấn đề gì thì đến gặp các công dân mạng. Giờ đây ông Châu còn hợp tác với nhiều báo để bán lại thông tin. Ông kể lại rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng của mình bắt đầu từ cách đây 10 năm sau khi đã làm đủ mọi nghề khó nhọc kiếm sống và chịu đựng không ít bất công xã hội. Trường hợp của ông Châu khá đặc biệt. Theo bài viết, hiện tại chính quyền vẫn không đóng cửa trang web của ông. Thậm chí mới đây, Tân Hoa Xã còn cho đăng một bài báo ít nhiều khen ngợi cuộc khẩu chiến của blogger này với các quan chức nhà nước. Tuy nhiên, những chuyện sách nhiễu của chính quyền đối với gia đình ông cũng đã bắt đầu. Vợ ông Châu đang trong quân đội bị cấp trên dọa sẽ điều chuyển đi vùng xa xôi hẻo lánh nếu ông không chịu chấm dứt các việc làm của mình. Cuối tháng Giêng vừa qua, ông đã phải chọn giải pháp ly dị vợ. Theo ông, đó là cách để bảo vệ vợ, nhưng mặt khác hai người cũng bắt đầu bất đồng ý kiến. Ông nói, tôi đồ rằng cô ấy yêu đảng hơn cả tôi.
Nhìn sang Việt Nam vẫn trên phụ trang của Le Figaro, có một bài báo khác viết về làng không chồng ở Việt Nam. Bài báo có tựa đề, ở nơi đó có những phụ nữ đã chọn sống độc thân. Tác giả của tờ báo Mỹ New York Times đã ngạc nhiên phát hiện ra với sự cảm thông các số phận của những người phụ nữ ở làng Lòi thuộc tỉnh Nghệ An.
Đó là một ngôi làng mà tác giả quan sát thấy chỉ toàn phụ nữ chơi đùa với trẻ con, không một bóng đàn ông. Không phải chỉ vì đàn ông đã hy sinh trong chiến tranh, mà bởi những người phụ nữ nơi đây đều quyết định có con mà không cần đến chồng. Tác giả bài báo viết tiếp, câu chuyện của những người phụ nữ này bắt đầu từ thời chiến tranh chống Mỹ. Vào khi đó, rất đông người Việt Nam đều xếp lại việc gia đình để tham gia cách mạng. Một thập kỷ sau hòa bình lập lại, những người phụ nữ đầu tiên của làng Lòi cũng giống như bao nhiêu người cùng thế hệ khác đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiến tranh, trở về khi tuổi cũng đã cao và hy vọng lập gia đình cũng không còn. Vào thời điểm đó, phụ nữ Việt Nam thường kết hôn ở tuổi 16, những người vẫn còn độc thân ở tuổi 20 thường gọi là đã quá lứa, lỡ thì. Khác với nhiều phụ nữ thuộc thế hệ trở về từ chiến tranh, chấp nhận số phận, chấp nhận cuộc sống đơn thân cô độc khi về già, một nhóm phụ nữ ở làng Lòi đã quyết định mỗi người bằng cách này hay cách khác đi xin kiếm cho mình một đứa con, bất chấp những định kiến xã hội khi đó còn rất nặng nề. Họ đã cống hiến hết mình cho dân tộc trong chiến tranh. Bên trong họ là nguồn nội lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua mọi rào cản của xã hội để đi đến quyết định, không cam chịu về già, không có người nương tựa. Tờ New York Times kể về những phụ nữ làng Lòi như vậy. Theo tác giả, một số người phụ nữ trong làng Lòi khá cởi mở, họ sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện buồn của mình. Tuy nhiên, họ cũng nhất quyết giữ bí mật tên bố của những đứa trẻ. Một trong những phụ nữ đầu tiên sinh con ở làng Lòi đó là bà Nguyễn Thị Nhan, hiện đã 58 tuổi. Bà Nhan từng là thanh niên xung phong trong chiến tranh. Sau cuộc chiến, bà Nhan cùng đứa con gái sắp chào đời tưởng sẽ cùng được đoàn tụ chồng, nhưng anh đã bỏ rơi hai mẹ con định cư ở Lâm Đồng cùng với gia đình mới. Sinh con trong cô đơn tủi hổ, trốn tránh miệng lưỡi thế gian, bà Nhan còn tới một bãi đất hoang ở làng Lòi dựng nhà sinh sống. Đến năm 1988, bà liều xin một đứa con với người đàn ông cùng xã. Sau lần đó, chị có thêm một đứa con trai. Có hàng chục phụ nữ khác cùng hoàn cảnh đã gây dựng nên ngôi làng không chồng. Những mảnh đời éo le này cùng nương tựa vào nhau mà sống. Dù cuộc sống đơn thân còn bồn bệ khó khăn, nhưng chỉ cần có tiếng trẻ con là bao nỗi buồn cô đơn nặng nhọc đều vơi đi. Năm 1986, chính phủ Việt Nam đã thông qua luật hôn nhân gia đình, trong đó lần đầu tiên công nhận những bà mẹ đơn thân và con cái của họ là hợp pháp. Đây là chiến thắng của những người phụ nữ làng Lòi và không ít những người phụ nữ khác cùng cảnh ngộ với họ ở Việt Nam. Hiện nay, Ở làng nòi chỉ còn lại 4 người. Trong số 17 người lập nên ngôi làng này, 3 người đã mất, một số người chuyển đến sống cùng con cái ở làng khác, còn một số khác thì cũng đã tìm được tổ ấm với những người đàn ông đã quá vợ.
Một loại hình du lịch mới đang có cơ hội phát triển ở Pháp, đó là du lịch thăm viếng công ty. Đó là vì Pháp là nước có số lượng các công ty, xí nghiệp để tham quan, không kém gì số lượng các viện bảo tàng.
Đó là nội dung bài viết đăng trên mục chuyện trong ngày của phụ trang kinh tế Le Figaro. Hiện người ta tính được ở Pháp có đến 5.000 xí nghiệp là nơi thường xuyên thu hút du khách tới tham quan. Một điều khó tin nhưng là có thật. Theo trang web entrepriseedécouverte.fr, ở Pháp, số lượng của các nhà máy xí nghiệp thu hút du khách tới tham quan tương đương với số lượng các bảo tàng trưng bày các kiệt tác nghệ thuật di sản văn hóa của nước này. Đây là lần đầu tiên một trang web thống kê số lượng cơ sở công nghiệp kinh tế của nước Pháp vẫn được mở cửa đón công chúng tới tham quan. Đó là các cơ sở từ hầm ủ rượu Cointreau đến các lò tích năng lượng mặt trời ở Pyrenees hay các cơ sở xử lý chất thải hạt nhân của Areva. Văn phòng xúc tiến du lịch của Pháp còn đề nghị lập danh sách hướng dẫn tham quan các cơ sở sản xuất cho du khách. Các địa điểm giới thiệu kinh tế của nước Pháp mỗi năm vẫn thu hút hàng nghìn lượt du khách tới thăm. Ngoài ra, các du khách cũng muốn qua đó để tìm hiểu thêm về những kỹ năng, công nghệ và bí quyết sản xuất những mặt hàng nổi tiếng của nước Pháp. Theo thống kê của trang web nói trên, 35% các địa điểm tham quan thuộc ngành công nghiệp thực phẩm, vượt xa cả các cơ sở sản xuất hàng thủ công.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ là tạp chí Kinh tế. Suy thoái kinh tế trong khu vực đồng euro, Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Sau khi đã giảm 0,6% vào năm 2012, GDP của khối euro sẽ tiếp tục giảm thêm 0,3% vào năm nay. Thất nghiệp sẽ còn gia tăng trong năm 2013 và có đến 9 thành viên không thể giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới ngưỡng 3% như quy định. Ủy ban châu Âu đã phác họa ra một bức tranh kinh tế u ám như trên cho toàn khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Suy thoái kinh tế, thất nghiệp bùng nổ, báo cáo vừa được Ủy ban châu Âu công bố hôm 22 tháng 2 đã kết luận như trên về tình hình kinh tế chung tại 17 nước tham gia đồng euro. Trung bình thì tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực đồng tiền chung châu Âu năm nay sẽ lên đến 12,2% và sẽ còn có khuynh hướng tăng thêm vào năm tới. Tây Ban Nha và Hy Lạp chưa biết sẽ phải làm những gì để đem lại công việc làm cho người dân khi mà có đến trên dưới 27% dân số trong tuổi lao động bị thất nghiệp. Với một tỷ lệ tăng trưởng gần như ở số 0, nước Pháp không hoàn thành mục tiêu giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống còn 3% vào cuối năm nay như đã cam kết. Liên quan đến tình trạng kinh tế của Pháp thì Ủy ban châu Âu đưa ra những con số không mấy khả quan. Thứ nhất là tăng trưởng gần như ở số 0 và chỉ số tiêu dùng vốn được coi là động lực chính thì trong năm nay sẽ chỉ tăng có 0,2%. Mãi lực của người dân tuột dốc do thất nghiệp và một số các biện pháp tăng thuế. Tỷ lệ tiết kiệm trung bình của người dân Pháp trong năm nay dự trù cũng sẽ giảm đến 15% so với năm ngoái. Đây là một loạt những tin xấu đã ập đến với chính phủ Pháp. Khi lên cầm quyền, Tổng thống François Hollande đã cam kết hạ thâm hụt ngân sách nhà nước xuống còn 3% vào cuối năm nay. Thế nhưng mục tiêu đó chỉ có thể hoàn thành được nếu như kinh tế nước nhà vững mạnh, GDP tối thiểu phải là 0,8 cho đến 1,2%. Với một tỷ lệ tăng trưởng là 0,1% như là dự báo của Ủy ban châu Âu vừa cho thấy, thì giảm bội chi ngân sách nhà nước xuống 3% vào cuối 2013 là nhiệm vụ bất khả thi. Và theo Ủy ban châu Âu, thì thâm hụt ngân sách nhà nước của Pháp trong năm nay sẽ là 3,7%. Ngoài ra, vẫn theo dự phóng của Ủy ban châu Âu, 2014 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn, cho dù là GDP được dự trù sẽ tăng thêm 1,2% vào năm tới. Thế nhưng đây là một thành tích quá kém cỏi để cho phép nước Pháp đẩy lùi thất nghiệp hay là hướng tới mục tiêu giảm bội chi ngân sách nhà nước. Thông tín viên Quentin Dickinson từ Bruxelles cho biết thêm chi tiết.
Selon les experts de la Commission européenne, la France ne pourra réduire son déficit.
Theo các chuyên gia của Ủy ban châu Âu, Pháp không thể giảm thâm hụt ngân sách nhà nước xuống dưới mức 3,7% GDP vào năm nay. Nếu như chính phủ Pháp không thay đổi đường lối, có nguy cơ là bội chi ngân sách sẽ tăng lên thành 3,9% vào đầu năm 2014. Nợ công so với GDP của nhà nước Pháp thì đã vượt xa quy định 60% và hiện đang ở mức 93,4% GDP trong năm nay và sẽ tăng lên thành 95% vào năm tới. Nhìn đến tỷ lệ thất nghiệp, tình hình có khuynh hướng thêm đen tối. Năm nay, 10,7% dân số Pháp trong độ tuổi lao động không có việc làm và bước sang năm 2014 thì tỷ lệ đó sẽ là 11%. Cuối cùng, nếu như tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Pháp gần như ở số 0 thì tin vui duy nhất được Ủy ban châu Âu đưa ra đó là Liên hiệp châu Âu đang từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng tin vui đó mới chỉ là một dự báo mà thôi.
Quentin Dickinson à Bruxelles, RFI.
Về câu hỏi là chính phủ Pháp sẽ phải làm những gì để giảm bội chi ngân sách theo như quy định của Hiệp ước Ổn định châu Âu vào cuối năm tới, thì tất cả mọi người đều chờ đợi là nội các của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault sẽ tăng thuế hàng loạt. Trả lời báo chí vào hôm 25 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Ngân sách, ông Jérôme Cahuzac nói rõ là chính phủ sẽ phải thu vào thêm đến 6 tỷ euro để cân bằng hóa các khoản chi tiêu. Cụm từ cân bằng hóa ở đây phải được để trong ngoặc kép. Và để đạt được mục tiêu đó thì từ nay cho đến giữa tháng 3, chính phủ sẽ thông báo về chính sách thu thuế mới. Có nhiều khả năng là nhà nước sẽ tăng thuế, đánh vào dầu diesel, tăng thuế nhắm vào các hộ gia đình có thu nhập cao, đánh thuế các khoản lương hưu trí và đương nhiên là sẽ bắt các hộ gia đình gửi tiền tiết kiệm cũng phải tham gia. Dù vậy, trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Pierre Moscovici vẫn cố gắng trấn an dư luận khi khẳng định rằng chính phủ đang thiên về những giải pháp cắt giảm chi tiêu công cộng hơn là các biện pháp đánh thuế người dân.
L'effort principal dans les temps qui viennent doit être en effet sur le volet dépenses par rapport au volet fiscal. C'est la dépense publique qui devra à l'avenir être plutôt privilégiée.
Sau những dự phóng bi quan của Ủy ban châu Âu, chính phủ Pháp tiếp tục nhận thêm một gáo nước lạnh từ phía cơ quan môi giới việc làm Pôle emploi. Số người thất nghiệp ở Pháp đã tăng liên tiếp trong 20 tháng qua và hiện tại có đến 3,2 triệu người ghi danh để xin tìm việc làm. Tệ hơn nữa là 1/4 trong số đó đã mất việc từ hơn một năm qua. Tham vọng của Tổng thống François Hollande đảo ngược tình huống trên thị trường lao động Pháp vào cuối năm nay coi như vừa tiêu tan. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Mathieu Plan thuộc cơ quan quan sát về tình hình kinh tế nước Pháp OFCE, thì để hy vọng đảo ngược được tình huống trên thị trường lao động, kinh tế Pháp bắt buộc phải tăng trưởng tối thiểu là 1,5%. Nói một cách khác thì cho dù GDP của Pháp có tăng đến 0,8% như là dự báo của Paris trước đây, thì chính phủ Pháp cũng không hy vọng đẩy lùi được nạn thất nghiệp. Pháp không phải là trường hợp duy nhất. 1 triệu chỗ làm trong khu vực của đồng euro đã bị giải tán chỉ riêng trong năm vừa qua. Và Ủy ban châu Âu dự trù là tình trạng này sẽ còn tiếp diễn vào năm nay. Nhưng cũng phải nói rằng vào lúc mà cả châu Âu đang gặp khó khăn, thì nước Đức của Thủ tướng Merkel có thể tự hào với tỷ lệ tăng trưởng thất nghiệp rất thấp là 5,7%. Và nước Áo là một trong những thành viên hiếm hoi có tỷ lệ thất nghiệp dưới ngưỡng 5%. Nhìn sang bên kia dãy núi Pyrenees thì Tây Ban Nha cũng đang lâm vào một tình cảnh hết sức khó khăn với gần 27% dân số trong tuổi lao động không có việc làm. Theo dự báo của Ủy ban châu Âu thì thâm hụt ngân sách nhà nước trong tài khóa 2013 sẽ là 6,7% GDP và sẽ tăng lên thành 7,2% vào năm tới. Đương nhiên là Madrid đã nỗ lực trong việc giảm bội chi ngân sách vốn đã đạt đến một mức kỷ lục trên 10% vào năm ngoái. Thế nhưng mức thâm hụt trên dưới 7% GDP vừa nêu cao hơn gấp đôi so với quy định của châu Âu. Và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã thông qua một kế hoạch khắc khổ đến 150 tỷ euro trong vòng 3 năm và ông vừa thông báo sẽ cho ra đời thêm một kế hoạch thứ nhì với hy vọng để tiếp sức cho thị trường lao động, hỗ trợ cho các doanh nghiệp cỡ nhỏ. Theo các nhà quan sát thì những hứa hẹn vực dậy kinh tế và cải thiện tình hình ngân sách nhà nước hay là đẩy lùi thất nghiệp của Madrid đều sẽ khó có thể thực hiện được khi biết rằng tổng sản phẩm nội địa của quốc gia này trong năm nay sẽ giảm đi 1,4%. Nhìn đến một chỉ số khác là nợ công so với tổng sản phẩm nội địa, thì năm ngoái tổng nợ công của Tây Ban Nha đã tương đương với 88% GDP. Nhưng do khó khăn kinh tế chồng chất và GDP sụt giảm, chỉ số này sẽ còn nhảy vọt lên thành 96% trong tài khóa 2013 và sẽ vượt quá ngưỡng 100% vào năm tới. Chiều hướng gia tăng kể trên càng đáng lo ngại hơn khi biết rằng vào năm 2008, tức là trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu, thì tỷ lệ nợ so với GDP của Tây Ban Nha chỉ là 40%, và khi đó nợ công của Tây Ban Nha so với tổng sản phẩm nội địa còn thấp hơn cả so với quy định 60% của châu Âu. Hiện tượng vỡ bong bóng địa ốc năm 2008 đã đánh gục hàng loạt các ngân hàng của Tây Ban Nha. Khu vực này đã liên tục phải cải tổ, nhưng đã 3 năm trôi qua mà vẫn chưa phục hồi. Vào mùa xuân năm ngoái thì Bankia, tức là ngân hàng lớn thứ tư trên toàn quốc, đã phải cầu viện chính phủ, và cũng chính vì muốn tránh để cho ngành tài chính ngân hàng của mình bị đánh sập vì nợ xấu mà chính quyền Madrid đã phải bơm tiền vào cho các tập đoàn ngân hàng. Đây là lý do giải thích vì sao bộ chi ngân sách nhà nước đã tăng đột ngột vào năm ngoái. Và cũng vì muốn tránh để cho Madrid bị tiếp tục là mục tiêu tấn công của các nhà đầu cơ mà Bruxelles đã phải thống nhất về một kế hoạch hỗ trợ cho ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Kế hoạch đó có thể lên đến 100 tỷ euro. Thế nhưng cuối cùng thì Madrid đã chỉ cần tới một gói hỗ trợ 40 tỷ euro của châu Âu mà thôi. Thông tín viên RFI từ Madrid, François Musso, phân tích thêm.
Douche froide pour l'exécutif conservateur de Mariano Rajoy.
Ngáo nước lạnh đối với chính quyền thuộc cánh bảo thủ của ông Mariano Rajoy. Thủ tướng Tây Ban Nha đã cam kết đưa nước này tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm vào cuối năm nay, hay tệ lắm là vào đầu năm tới. Vấn đề đặt ra là Bruxelles đã đưa ra những kết luận hoàn toàn trái ngược với những gì mà Thủ tướng Rajoy đã cam kết với người dân. Thất nghiệp ở Tây Ban Nha không thuyên giảm mà còn có khuynh hướng gia tăng thêm. Như vậy sẽ có từ 25 đến 27% dân số trong độ tuổi lao động không có công ăn việc làm. Đây là mức cao lịch sử. Một kỷ lục đáng buồn khác là nợ công của Tây Ban Nha mấp mé ngưỡng 100% so với GDP, thâm hụt ngân sách nhà nước trên đà gia tăng từ nay đến cuối năm 2014. Đấy là chưa kể Madrid sẽ phải trả nợ 40 tỷ euro cho châu Âu trong khuôn khổ kế hoạch cứu nguy ngành ngân hàng Tây Ban Nha. Tóm lại, nhiều tin xấu đang dồn dập ập đến Madrid vào lúc Thủ tướng Mariano Rajoy đang cố gắng thuyết phục người dân tiếp tục thực hiện thắt lưng buộc bụng để cải thiện tình hình. Có nhiều khả năng là đảng cầm quyền sẽ phải tăng thuế, đặc biệt là thuế TVA. Mặt khác thì chính quyền Madrid cũng sẽ phải cắt giảm hàng loạt các khoản chi tiêu, kể cả những khoản mà nội các Rajoy từng hứa là sẽ không đụng tới, chẳng hạn như là lương hưu và các khoản trợ cấp thất nghiệp.
François Musso, Madrid RFI.
Sát cạnh Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha. Từ tháng 9 năm ngoái, Lisboa đã đạt được một thỏa thuận với Bruxelles để nới lỏng thời hạn thi hành chính sách khắc khổ. Vào tháng 5 2011, Bồ Đào Nha đã nhận được một gói hỗ trợ 78 tỷ euro từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu, từ Liên hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đổi lại thì chính quyền của nước này cam kết giảm bộ chi ngân sách xuống còn 3% vào cuối năm nay. Nhưng trong bối cảnh kinh tế liên tục lún sâu vào khủng hoảng, sau 3 năm tăng trưởng ở số âm, nội các của Thủ tướng Coelho đã thương lượng với các nhà tài trợ quốc tế để rời lại mục tiêu 3% thâm hụt ngân sách sang năm tới. Nhìn chung, 7 trong số 17 các thành viên của khối euro trong năm nay sẽ trông thấy tổng sản phẩm nội địa của mình tiếp tục đi xuống. Đấy là trường hợp của các nước Hy Lạp, Cyprus, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Slovenia và Hà Lan. Khá hơn một chút là kinh tế của Pháp và Bỉ với một tỷ lệ tăng trưởng gần như là ở số 0. Đầu tàu kinh tế của khu vực đồng euro là Đức cũng sẽ chỉ trông thấy GDP của mình tăng 0,5% mà thôi. Những ai theo dõi sát về thời sự kinh tế châu Âu còn nhớ rằng cách nay đúng một năm, cũng Ủy ban châu Âu đã dự báo là tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm 2013 đạt 1,3%. Lần này cũng vậy, Bruxelles báo trước một viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn cho mùa xuân sang năm. Thế nhưng, đâu là những động lực có thể tạo ra tăng trưởng cho khu vực đồng euro? Thông thường thì xuất khẩu và tiêu thụ nội địa là hai nguồn lực đem lại thịnh vượng kinh tế. Khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu có thể kỳ vọng vào cả hai đầu máy kinh tế đó hay không, khi biết rằng tăng trưởng trong khối đang suy sụp, tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Eurozone đã vượt quá ngưỡng 12% và hàng xuất khẩu thì đang phải đương đầu với một đồng euro cao giá so với đồng đô la của Mỹ và đồng yên Nhật Bản. Trong trường hợp cụ thể của Bồ Đào Nha, thì kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này trong quý tư năm ngoái chỉ tăng có 1%, tức là thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả năm. Vấn đề đặt ra là 60% xuất khẩu của Bồ Đào Nha là để cung cấp hàng hóa và các dịch vụ cho các đối tác trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, và Tây Ban Nha lại là đối tác thương mại quan trọng nhất của Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh mà toàn khối euro đang lâm vào khủng hoảng kinh tế, Tây Ban Nha tăng trưởng ở số âm thì chắc chắn là ngành xuất khẩu của Bồ Đào Nha chưa thể khởi sắc trở lại. Cộng thêm với nạn thất nghiệp đang hoành hành, tiêu thụ nội địa và đầu tư ở trong nước coi như cũng đều đã bị đóng băng. Vậy thì đâu sẽ là động lực tạo ra tăng trưởng cho Bồ Đào Nha? Một số các tiếng nói khác ít bi quan hơn cho rằng báo cáo về tình trạng kinh tế u ám của khối euro vừa được Ủy ban châu Âu công bố cách nay vài hôm là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy chính sách khắc khổ mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đã áp đặt kể từ hơn 3 năm qua không đem lại những kết quả mong muốn. Bruxelles bắt đầu lúng túng vì một mặt vẫn phải duy trì chính sách khắc khổ để tạo niềm tin với các nhà đầu tư, nhưng mặt khác, Liên hiệp châu Âu cũng như là Ngân hàng Trung ương châu Âu ý thức được rằng con giun xéo lắm cũng oằn, sức chịu đựng của người dân trước các biện pháp khắc khổ cũng có hạn. Biết đâu là suy thoái kinh tế lại là điểm khởi đầu để Bruxelles tìm ra một hướng đi mới cho chính sách kinh tế chung trong khu vực. Một dấu hiệu châu Âu vừa bắn đi đó là Ủy viên châu Âu đặc trách về chính sách kinh tế và tiền tệ Olli Rehn tuyên bố trong vấn đề quản lý ngân sách, châu Âu từ nay sẽ cứu xét từng trường hợp một. Điều đó báo trước là trong trường hợp bị suy thoái kinh tế thì Ủy ban châu Âu sẽ cho phép tạm ngừng áp dụng chính sách cắt giảm chi tiêu triệt để, hòng lấy lại cân bằng chi thu. Điểm thứ nhì đáng lưu ý là Hiệp ước Ổn định châu Âu vẫn duy trì hai tiêu chuẩn quan trọng. Một là tỷ lệ thâm hụt ngân sách nhà nước không được vượt quá ngưỡng 3% GDP, và hai là mức nợ công của nhà nước không được vượt quá 60% GDP. Tuy nhiên, gần đây các giới chức ở Bruxelles không chỉ nói tới bội chi ngân sách nhà nước 3%, mà họ đã hướng tới một khái niệm mới, đó là mức bội chi ngân sách cơ cấu, tức là khoản thâm hụt ngân sách trung bình được tính trên một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể là trong trường hợp của nước Pháp, nếu chúng ta căn cứ vào mức thâm hụt ngân sách trong một năm, thì tỷ lệ thâm hụt so với GDP của Pháp trong năm nay là 3,7%. Thế nhưng nếu tính theo tiêu chuẩn mới, tức là căn cứ vào bội chi ngân sách cơ cấu, thì tỷ lệ đó của Pháp sẽ rơi xuống chỉ còn là 1,9%. Tuy nhiên, đây hãy còn là một công cụ đo lường khá phức tạp và mù mờ mà cho tới nay bản thân các chuyên gia ở Bruxelles cũng chưa hoàn toàn đồng ý về phương thức tính toán.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí cộng đồng. Dân cư vùng Vịnh Mexico 3 năm sau tai nạn tràn dầu lịch sử. Trọng thành trình bày với sự tham gia của nhà báo Vương Kỳ Sơn từ Louisiana và nhà nghiên cứu môi trường Mai Thanh Triết, New Mexico. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.